trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông du lịch nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục xây dựng đảng tuần này có bài viết Đảng bộ huyện Lệ Thủy thực hiện tốt công tác xây dựng đảng sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 12, Đảng bộ xã Cam Thủy tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự xã. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bá Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cam Thủy thông qua quyết định thành lập chi bộ quân sự xã. Với 6 đảng viên, trong đó đồng chí Ngô Văn Hưng, Bí thư Đảng bộ xã giữ chức Bí thư chi bộ. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo ban chỉ huy quân sự xã, thực hiện tổ chức năng tham mưu cấp ủy chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong ban chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch phản động, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên quần chúng để giải quyết và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp trên, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu của chi ủy, chi bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời, chi bộ làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ, chấp hành điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chi bộ quân sự xã Cam Thủy là chi bộ quân sự cấp xã đầu tiên trên địa bàn huyện được thành lập. Thông qua đó, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Ngày 22 tháng 12, tại Ủy ban nhân dân xã Xuân Thủy, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện do ông Đặng Đại Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri ba xã Xuân Thủy, thị trấn Kiến Giang, Liên Thủy sau kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân huyện khóa 21. Tại điểm tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã báo cáo những kết quả đạt được của kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri được cả cơ quan chức năng trả lời tại các kỳ họp trước. Các ý kiến cử tri tập trung vào hai nhóm vấn đề chính: sự xuống cấp của các đường giao thông liên thôn, liên xã, đường nội đồng, khó khăn trong sản xuất, kiểm tra, lập danh sách thất thoát do mưa lũ ảnh hưởng đến vụ đông xuân năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người dân bị thu hồi đất để làm đường cao tốc. Sau khi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, ông Đặng Đại Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã giải đáp thỏa đáng, đầy đủ các ý kiến thuộc thẩm quyền, giao cho các phòng, ngành chức năng xem xét, khắc phục kịp thời. Các ý kiến kiến nghị còn lại sẽ được các đại biểu ghi nhận để trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết và thông báo kết quả trả lời đến cử tri trong thời gian tới. Ngày 22 tháng 12, tại Ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri thuộc ba xã Lộc Thủy, Phong Thủy, An Thủy sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước. Sau đó, cử tri đã tham gia phát biểu một số ý kiến kiến nghị như cần xây dựng tuyến kè hỏi đời để ngăn chặn tình trạng sạt lở đường giao thông nông thôn tại khu vực xóm 1 thôn Tuy Lộc, tăng số chuyến vận chuyển rác thải trên địa bàn thôn An Xá, thực hiện chế độ đối với nạn nhân chất độc da cam dioxin, quản lý có hiệu quả hệ thống điện chiếu sáng công cộng nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, cần có kế hoạch tiêm đủ mũi vaccine 5 trong 1 cho trẻ. Qua nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo huyện đã tiếp thu giải trình và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết. Đối với các ý kiến vượt thẩm quyền, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ tổng hợp, phản ánh đến cơ quan chuyên môn và sẽ trả lời với cử tri trong thời gian sớm nhất. Ngày 21 tháng 12, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2023 và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12 1989, 22 tháng 12 năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến dâng hương tại khu di tích An Sinh ở thôn Văn Minh, xã Trường Thủy, nơi thành lập lực lượng vũ trang tỉnh. Tham gia còn có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy. Tại khu di tích An Sinh, nơi thành lập lực lượng vũ trang tỉnh, đại diện Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo tóm tắt thành tích của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Trong đó tiêu biểu là tham mưu, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thường xuyên duy trì nghiêm các biện pháp sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, rèn luyện. Kết thúc phong trào thi đua quyết thắng, lực lượng vũ trang tỉnh vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh huyện nguyện hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương đã tin tưởng giao phó. Ngày 22 tháng 12, đồn biên phòng Ngư Thủy tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình mái ấm biên cương cho phụ nữ nghèo ở xã Ngư Thủy Bắc. Bà Nguyễn Thị Dừng ở thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc là phụ nữ đơn thân, không có nghề nghiệp ổn định và nuôi hai con nhỏ. Sau khi tìm hiểu và được biết hoàn cảnh khó khăn của bà Dừng, đồn biên phòng Ngư Thủy đã phối hợp với nhà tài trợ gia đình ca sĩ Hồ Ngọc Hà tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho bà Dừng với tổng kinh phí dự kiến 100 triệu đồng. Ngoài ra, cả cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ngư Thủy và hội phụ nữ xã sẽ đóng góp ngày công xây dựng. Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, mùng 3 tháng 3 1959, mùng 3 tháng 3 2023 và 35 năm ngày biên phòng toàn dân, mùng 3 tháng 3 1989, mùng 3 tháng 3 2023. Qua đó, thể hiện tình cảm và sự tri ân của người lính biên phòng đối với bà con trên địa bàn đóng quân, đồng thời chia sẻ với các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống, chung tay cùng bộ đội biên phòng xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ngày 21 tháng 12, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với đồn biên phòng Làng Ho và xã đoàn Kim Thủy thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông với chủ đề áo ấm cho em tại trường mầm non Kim Thủy và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy. Theo đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao tặng 100 suất quà bao gồm áo ấm, cặp vải và bánh kẹo, đồng thời tiếp nhận đồ chơi, áo quần cũ để hỗ trợ cho các em thiếu nhi nơi đây. Tổng trị giá của đợt trao quà gần 30 triệu đồng. Được biết, chương trình tình nguyện mùa đông với chủ đề áo ấm cho em do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị, tổ chức cá nhân. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn viên, thanh niên xung kích, góp phần chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội. Dịp này, đồn biên phòng Làng Ho cũng trao tặng 14 suất quà hỗ trợ hàng tháng cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy được đơn vị nhận hỗ trợ trong chương trình nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng. Vừa qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Hỗ trợ Nông dân Phụ nữ tỉnh Quảng Bình tổ chức ra mắt tổ hợp tác trồng nấm sạch tại xã Thanh Thủy. Tổ hợp tác trồng nấm sạch tại xã Thanh Thủy có 10 thành viên được hoạt động dựa trên hình thức tự nguyện, cùng nhau thỏa thuận hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất. Mô hình tổ hợp tác trồng nấm sạch tại xã Thanh Thủy có mục tiêu hoạt động là nuôi trồng và cung cấp các loài nấm ăn, nấm dược liệu. Việc thành lập tổ hợp tác không những giúp bà con nông dân tận dụng những diện tích nhà bị bỏ trống, các phế liệu nông nghiệp như rơm, mùn cưa, mà còn là điều kiện để bà con nông dân được tiếp cận khoa học kỹ thuật tiến bộ, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất các loài nấm, mở ra cơ hội cho nghề trồng nấm được tiếp cận với các nguồn vốn, mở rộng thị trường tiêu thụ, tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật mới từ cả cơ quan chuyên môn, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế cho từng thành viên trong tổ hợp tác theo hướng bền vững. Tại hội nghị, tổ hợp tác đã thông qua quy chế hoạt động và hợp đồng hợp tác xã sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của tổ hợp tác và ký cam kết về việc cung cấp giống nấm và bao tiêu sản phẩm cho tổ hợp tác. Trước đó, các thành viên của tổ hợp tác đã được tập huấn khởi sự khởi nghiệp doanh nghiệp, đào tạo nghề trồng nấm và nhân giống các loài nấm ăn, nấm dược liệu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh xây dựng đảng.
Thưa quý vị và các bạn, làm tốt công tác xây dựng đảng có vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đảng bộ huyện Lệ Thủy luôn quan tâm tới công tác này, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục để xây dựng đội ngũ đảng viên đủ năng lực, phẩm chất, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Trong chuyên mục xây dựng đảng tuần này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Đảng bộ huyện Lệ Thủy thực hiện tốt công tác xây dựng đảng. Năm 2023, Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy Lệ Thủy luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, cụ thể hóa các nhiệm vụ sát với tình hình cụ thể của địa phương. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ngày càng có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, phát triển tổ chức đảng và đảng viên được chú trọng. Trong năm, toàn huyện kết nạp được 168 đảng viên mới, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 191 đồng chí. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường. Ban thường vụ huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 6 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Giám sát thường xuyên việc thực hiện chỉ thị số 33 CTTU ngày 3 tháng 1 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản đối với 4 tổ chức đảng và 32 đảng viên. Giám sát chuyên đề 2 cuộc đối với 4 tổ chức đảng và 12 đảng viên. Ủy ban kiểm tra 2 cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với 20 tổ chức đảng. Giám sát chuyên đề đối với 39 tổ chức đảng và 45 đảng viên. Qua chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, cảnh báo, yêu cầu sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của đảng từ huyện đến cơ sở. Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trong năm 2023, Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy Lệ Thủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, như giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,06%, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng tăng 14,05%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,01%. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 93.373 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59,2 triệu đồng trên năm. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin và thể thao, lao động thương binh và xã hội, công tác nội vụ, dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh và việc thực thi pháp luật được chú trọng, giữ vững. Năm 2024, huyện ủy Lệ Thủy đã đề ra các chỉ tiêu như tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 98%, phần đầu kết nạp đảng viên mới đạt 3% tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện, thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra hai cấp đạt 100%, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 99%, 100% các ban, văn phòng huyện ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó, có ít nhất 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mặt trận, các đoàn thể cấp huyện được xếp top đầu toàn tỉnh. 75% tổ chức mặt trận và các tổ chức đoàn thể cơ sở đạt vững mạnh. trên 60% chính quyền cơ sở xếp loại vững mạnh. Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, huyện Lệ Thủy xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp ủy các cấp, các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, đảm bảo sát thực với điều kiện thực tế tại địa phương. Tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là giám sát, phản biện của mặt trận tổ quốc và nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã thị trấn, giải quyết hiệu quả các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cùng với đó, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nắm tình hình, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý đất đai, môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, phòng chống dịch bệnh, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.